Vượt lên trên ngôn từ. Tôi không thích từ tội lỗi, bởi vì nó khiến tôi cảm thấy mình đang bị phán xét và bị cho là phạm lỗi. Tôi thông cảm với bạn điều đó. Nhiều thế kỷ qua, có nhiều quan điểm và cách diễn dịch sai lầm quanh từ tội lỗi, do ngu dốt, hiểu lầm hay do tham vọng trấn áp. Nhưng từ này vẫn chứa đựng một sự thật rất cốt tủy. Nhưng nếu bạn không thể vượt lên trên những suy diễn như vậy, và do vậy không thể nhận ra cái thực tiễn mà nó chỉ ra cho bạn, thì bạn đừng dùng nó. Đừng vướng mắc vào ngôn từ. Ngôn từ chỉ là phương tiện giúp ta đi tới cứu cánh. Nó chỉ là một ý niệm trừu tượng, giống như một bản chỉ đường. Từ ngữ hướng tới một cái gì vượt lên trên chính nó. Chữ mật ong đâu phải là mật ong. Ta có thể nghiên cứu và bàn luận về mật ong tùy thích, nhưng chỉ khi ta thực sự nếm được mật ong thì ta mới biết được mật ong. Một khi ta đã nếm được mật ong thì danh từ đó không có gì quan trọng nữa đối với ta. Ta sẽ không còn vướng mắc vào từ ngữ đó nữa. Tương tự như vậy, bạn có thể suốt đời luôn nói hoặc luôn nghĩ về danh từ Thượng Đế, nhưng liệu điều đó có giúp bạn biết được hay hé thấy được cái thực tại mà danh từ đó muốn nói tới hay không? Điều này có thể được xem như là một sự ám ảnh vướng mắc vào một bản chỉ đường, một thần tượng tinh thần không hơn không kém. Ngược lại, nếu vì một lý do nào đó bạn không thích chữ mật ong, thì điều đó có thể ngăn bạn biết được mật ong là gì. Nếu bạn có một phản ứng ghét bỏ rất mạnh mẽ chữ Thượng Đế, tức là một dạng vướng mắc tiêu cực, bạn có thể đang chối bỏ không những danh từ đó, mà bạn còn chối bỏ luôn cả thực tại mà danh từ đó muốn hướng tới. Có thể bạn đang cắt mình ra khỏi khả năng trải nghiệm thực tại đó. Dĩ nhiên là tất cả những vấn đề này đều có liên quan tới vấn đề căn bản. Vì thiếu hiểu biết, bạn đã tự đồng hóa mình với những suy tư, những cảm xúc tiêu cực của mình. Do vậy, nếu bạn cảm thấy có một từ ngữ nào đó không có ích nữa, hãy buông bỏ từ đó và thay vào một từ ngữ khác có tác dụng cho bạn hơn. Cho nên nếu bạn không thích từ tội lỗi, thì hãy thay bằng từ mê lầm hay là điên rồ cũng được. Điều này có thể giúp bạn tiếp cận được với chân lý, với thực tại đằng sau một danh từ, hơn là một từ ngữ cũ kỹ đã bị lạm dụng lâu đời như từ tội lỗi. Và điều này sẽ giúp bạn bớt đi cảm giác phạm tội. Tôi cũng không thích những từ này, bởi vì nó ám chỉ là tôi đang có vấn đề gì đó, như là tôi đang bị phán xét vậy. Dĩ nhiên là bạn đang có vấn đề gì đó rồi, nhưng không phải là bạn đang bị phán xét. Tôi hỏi điều này không phải vì muốn xúc phạm bạn. Nhưng chẳng phải bạn thuộc về giống người đã giết hại hơn 100 triệu đồng loại của mình chỉ riêng trong thế kỷ 20 này hay sao? Tức là tôi phạm tội liên đới à? Đây không phải là vấn đề lầm lỗi. Nhưng chừng nào mà bạn còn bị lý trí và bản ngã ở trong bạn chi phối, thì bạn cũng là một phần của tình trạng điên rồ của tập thể. Có thể bạn chưa nhìn sâu vào hoàn cảnh của con người đang ở trong tình trạng bị kềm chế bởi lý trí và bản ngã. Hãy mở mắt ra và nhìn cho rõ nỗi sợ hãi, thất vọng, lòng tham đắm và tình trạng bạo hành lan tràn khắp nơi. Hãy nhìn cho rõ sự tàn ác, dã man và khổ đau ngoài sức tưởng tượng mà con người đã gây ra và tiếp tục gây ra cho đồng loại cũng như cho các loài khác trên trái đất này. Chỉ nhìn thôi, không cần phải chỉ trích. Đó chính là tội lỗi. Đó là sự điên rồ. Đó là vì sự thiếu hiểu biết, bởi vì vô minh. Nhưng trên hết, bạn đừng quên tự quan sát những suy tư của chính mình. Hãy tìm ra cội rễ của sự điên rồ ngay ở trong mình.